Nâng tầm văn hóa giao thông.
Nhìn cách cho xe đi đứng, sử dụng còi đèn của lái xe nào đó, chúng ta có thể đánh giá được tầm văn hóa và vốn sống của họ, bởi lái xe chính là sự giao tiếp của những người cùng tham gia giao thông. Ngôn ngữ chính là tiếng còi, ánh đèn, sự hành xử lịch sự thể hiện ở việc nhường nhịn nhau vài tấc đường. Đi đứng bất chấp luật lệ, hành xử thô lỗ, đồng nghĩa với việc tự hạ thấp tư cách bản thân. Ngoài sự nhường nhịn, lái xe đúng luật ra, cách sử dụng còi và đèn của tài xế cũng là vấn đề đáng bàn. Còi đèn trang bị trên các phương tiện giao thông để làm tín hiệu, khi cần thiết mới sử dụng cho người khác biết có xe mình đang đến mà phòng tránh tai nạn. Tuy thế, cách sử dụng còi đèn cũng lột tả được tính cách và tâm trạng của người sử dụng. Mỗi người có một kiểu nhấn còi khác nhau về số lượng tiếng, cung bậc, khoan nhạc và trường độ. Có tiếng còi nghe nhẹ nhàng thân thiện, ngược lại có tiếng gắt gỏng hồ đồ. Tương tự, cũng có ánh đèn lịch sự cụp pha xuống khi thấy có người, xe cộ đi ngược chiều. Và cũng có ánh đèn thô lỗ, dương pha, rọi thẳng, gây lóa mắt người khác. Luật giao thông đường bộ của nước ta quy định, xe cơ giới khi lưu thông, muốn phát tín hiệu thì ban ngày dùng kèn, ban đêm dùng đèn. Không được dùng còi hơi, đèn pha ở những nơi đông người hoặc trong nội thị, làm người đi đường giật mình, lóa mắt gây tai nạn. Không bấm còi, gây ồn ào đường phố, giữ yên tĩnh ở những nơi như bệnh viện, cơ quan công quyền, nơi có biển cấm. Không được dùng đèn chiếu xa ở vùng ngoại ô khi có người, phương tiện đi ngược chiều đến gần xe mình. Trên thực tế, có nhiều tài xế sử dụng tiếng còi, ánh đèn quá vô tâm. Qua ngã ba, ngã tư, đáng lẽ cần phải giảm ga, thì họ lại cố tình vượt đèn đỏ hoặc đèn giao thông chưa đổ tín hiệu, đã bóp còi thúc giục inh ỏi. Ngang nhiên sử dụng còi hơi trong thành phố, thấy người đi đường giật mình khiếp vía lạng quạng tay lái, có tài xế lại cười khoái trá. Thay vì ưu tiên cho người đi bộ băng qua đường, thì họ coi như không thấy, không biết, giả bộ nhìn lơ chỗ khác rồi bấm còi hơi cho xe phóng ào sát rạc, khiến người ta sợ đến thót tim. Không riêng gì ở nội thành, mà ngoài vùng dân cư, tiếng còi hơi của các tài xế ấy đã làm nhiều người giật nảy mình té ngửa rồi lâm nạn. Đã có nhiều trường hợp ban đêm, đèn pha xe làm người đi xe máy ngược chiều lóa mắt, tông vào trụ điện, cột cây số hoặc lao xuống cầu, cống ven đường. Trong khi đó, những kẻ gây tai họa không hề trả giá vì tiếng còi, ánh đèn của họ xảy ra như gió thoảng, không để lại chứng cứ. Có nhiều xe lắp công tắc đảo chiều giữa còi hơi và còi điện để tài xế tiện dụng. Nó đã làm cho người thi hành công vụ khó bắt quả tang, bởi kẻ vi phạm luôn ranh mảnh tráo chiều sau mỗi lần sử dụng, và vẫn còn đó nhiều tài xế bất chấp luật lệ, lái xe bạt mạng tranh đường, đi trên đường phố đông đúc như vào chỗ không người, len lỏi vào bất cứ nơi nào để có thể chen được. Cách đi đứng đó là nguyên nhân của những vụ tai nạn cãi cọ nhau do va quẹt dẫn đến ẩu đả gây kẹt xe trầm trọng. Là người tham gia giao thông, ai cũng một đôi lần bị hoặc chứng kiến việc làm vô tâm của kẻ đi đường nào đó gây ra, chẳng hạn như đang đi thì lãnh trọn một bãi nước bọt gớm ghiếc vào mặt của người đi xe phía trước. Trời mưa, đường ngập, đáng lẽ phải cho xe chạy chậm thì họ lại phóng xe nước tung tóe làm người khác bị ngập ngụa dơ giấy, phải quay trở về, để lỡ bao nhiêu việc quan trọng. Hoặc tệ hại hơn là trở thành nạn nhân của những kẻ đua xe đánh võng, lạng lách, chèn ép trên đường như đã từng xảy ra. Về văn hóa ứng xử, đôi lúc chỉ là một va chạm nhỏ, xuê xoa với nhau một lời xin lỗi, rồi mỗi người mỗi ngã cho qua chuyện, thì người ta lại hơn thua nhau, dẫn đến ẩu đả, gây thương tích, án mạng. Riêng bài học văn hóa xếp hàng khi tham gia giao thông, tôi phạm phải một lần để rồi sau đó nhớ mãi. Bận ấy đưa khách từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy chưa có đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Vì sợ kẹt xe ở xa lộ Hà Nội nên tôi về hướng Cát Lái. Đến phà Cát Lái mới biết mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ô tô xếp ứ một dải, dày dằn dặc. Tôi ước đoán ít nhất vài giờ sau xe mình mới lên được phà, nhưng vẫn kiên trì xếp hàng tuần tự cho xe nhích dần lên. Vậy mà sau nửa giờ xe tôi không lăn được một vòng bánh, bởi không biết vì lẽ gì mà người điều phối cho các xe đến sau chạy thẳng lên phà ngon lành bằng con đường dành cho xe ngược hướng. Không còn kiên trì được nữa, tôi bực dọc tách xe mình ra khỏi hàng, bắt chước kiểu đi vô nguyên tắc của những chiếc xe đó. Khi xe tôi vừa chạm vạch sơn trắng, chuẩn bị leo lên đường dẫn xuống phà, thì một thanh niên nước ngoài mặt dạng dữ, giang cả hai tay chặn lại. Anh ta chỉ chiếc xe trắng của mình đang nằm đầu tiên trong hàng xe chờ phà đúng tuyến, nói tiếng Việt ngọng nghịu, lớn và chuẩn xác. Văn hóa xếp hàng của anh đâu mà đi vậy? Xe tôi đến trước xe anh thì phải được đi trước chứ. Tôi cố giải thích rằng, tại người điều hành ở đây không công bằng, chứ tôi cũng tuân theo quy định như anh ta mà. Người thanh niên ấy cương quyết bắt tôi lùi xe lại. Anh ta nói tiếp, anh không muốn mấy xe đó đi trước anh, thì tại sao anh lại muốn đi trước tôi? Thấy mình không có lý do gì mà xin đi trước, tôi đành lùi xe lại. Khách trên xe tôi toàn là trí thức, chỉ cần trưng thẻ nhà báo ra là được đi ngay, nhưng trong trường hợp này họ cũng không làm vậy. Mất vị trí ban đầu, tôi phải xếp xe vào tận cuối cùng của dãy xe, càng lúc dài dằng dặc thêm. Thời gian chờ phà càng lâu, thì tôi càng nghĩ về hành vi không tuân thủ việc xếp hàng của mình. Bị mất gấp rưỡi thời gian, lại vừa xấu hổ với người thanh niên nước ngoài ấy. Lời anh ta nói, văn hóa xếp hàng của anh đâu mà đi vậy, quá là hổ thẹn. Không biết từ việc làm của tôi, anh ta có suy ra văn hóa giao thông người Việt là như vậy không? Một nguyên tắc công bằng và đơn giản, người đến trước thì được đi trước nhưng lại không tuân thủ, chen lấn tranh nhau từng tấc đường để rồi gây tai nạn hoặc va quẹt nhau sinh án mạng.
Chuyện đường phố.
1. 7 giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ chạy tới đổ xịt trước cơ quan tôi. Xe chưa dừng mà người trên xe đã vội vàng nhảy xuống, kẻ vác người mang đồ dùng, thiết bị vào bên trong tòa nhà khẩn trương như diễn tập chữa cháy. Tài xế xe này vừa bước xuống đã tới quan sát những chỗ trầy xước đằng sau xe mình một cách bực dọc. Anh ta mở cửa xe, đem những tấm lót sàn xe vào trong sân cao ốc, vừa giặt vừa lào bào. Một trong những người mang vác đó cho biết họ là nhân viên tiếp thị của một hãng cà phê uống liền mới ra mắt khách hàng. Sở dĩ vội vàng như vậy là vì sợ đi quá cái giờ vàng mà người làm văn phòng uống cà phê và xem báo. Nhìn người tài xế vừa làm vừa lẩm bẩm, tôi tới gọi chuyện. Chà, sạch quá nhỉ? Anh ta nói trong bực tức. Sạch khỉ gì anh? Cà phê đổ đầy trên xe vì một tay đi xe gắn máy bất thần cục trước đầu xe tôi, khiến tôi phải thắng gấp. Hắn chạy mất tâm. Còn những người đi xe gắn máy phía sau, do tôi thắng gấp, họ không dừng kịp đã hút vào đuôi xe tôi. Xe họ bị trầy xước đôi chút, họ thông cảm và cũng không cần nghe tôi giải thích. Cứ đứng chận đầu xe tôi mà bắt bồi thường, cãi cọ mãi, suýt đánh nhau. May mà cảnh sát giao thông đến giải tán kịp, không thì chúng tôi trễ cả giờ hợp đồng quảng cáo hoặc đã sức mẻ đầu mẻ trán rồi. Nếu pháp luật không bỏ tù, thì mỗi ngày tôi phải cán chết vài đứa đi xe gắn máy kiểu ấy cho bỏ ghét. 2. Lần khác, tôi thả bộ trên đường Úc Tịch, quận Tân Bình, bỗng giật nảy mình tránh chiếc xe gắn máy do một phụ nữ lái vọt lên cả lề đường. Hóa ra chị ta bị một chiếc taxi ép quá gắt, buộc phải làm như vậy để tránh bị chèn. Phần chiếc taxi không dừng mà tiếp tục lao vô hẻm số 6, hất đổ chiếc xe gắn máy đang dựng sát lề. Tài xế taxi nhảy xuống, dừng chiếc xe bị đổ lên, rồi vội vàng lên xe định tiếp tục chạy. Chủ xe gắn máy là một nam thanh niên trong quán hớt tóc gần đó bước ra, thấy xe mình bị trầy sơn liền giang hai tay cản lối đề nghị tài xế taxi xuống xe nói chuyện phải quấy. Nhưng tài xế taxi vẫn ngồi trên xe, miệng liên tục đổ lỗi cho chủ xe gắn máy dựng xe cản lối. Cả hai bên lớn tiếng cự cãi, tài xế taxi đã có lỗi, lại còn nói năng thô lỗ, toàn lời khiêu khích, không chịu được những lời nói đầy thách thức. Anh thanh niên ức quá dùng tay vỗ mạnh vào kính trước của chiếc taxi. Cú vỗ giải tỏa bực tức đã làm cho chiếc kính rạn nứt nhằn nhịt như màng nhện. Thế là giờ đây, tình thế đã đảo ngược. Sự nóng giận đã đánh mất lẽ phải về mình. Anh thanh niên đổi sắc mặt, vội vàng thoát lên xe gắn máy bỏ trốn, nhưng liền bị tài xế taxi nhanh tay níu xe lại đòi bồi thường. Cuộc giằng co đã làm cho người đi đường dừng lại xe khá đông. Chứng kiến từ đầu, tôi nói với người đàn ông đứng cạnh mình, tại gã tài xế taxi chạy đã ẩu, lại còn nói năng hồ đồ nữa. Người ấy trả lời, đành là vậy, nhưng phải trái gì cứ để cho người có thẩm quyền phán xử. Dù gì cũng không nên nóng nảy, hành xử như vậy là phạm tội phá hoại tài sản của người khác rồi. Việc bồi thường không biết là đến đâu, mà vài giờ sau tôi quay lại vẫn thấy cả hai giằng co nhau trong tình trạng mệt mỏi, công an thì chưa đến giải quyết. 3. Hôm đó tôi lái chiếc du lịch ngang qua hông chợ Bầu Cát, Tân Bình, thì gặp chuyện chẳng lành. Một chiếc xe gắn máy chạy tốc độ cao từ phía sau xe tôi vượt lên phía trước. Do không làm chủ tốc độ, xe này đã máng phải chiếc xe gắn máy khác đi cùng chiều. Cả hai xe mắc dính vào nhau vài giây rồi cùng té nhào giữa đường. Nhờ chạy chậm, tôi phanh kịp rồi tấp xe vào lề đường. Người đàn ông bị xe sau máng té xuống đường, lăn vài vòng rồi gượng đau đứng dậy, vẻ mặt xót xa khi thấy chiếc xe của mình bị văng vào lề đường. Máy nổ rống làm bánh sau quay tít như chiếc quạt máy. Anh ta khập khiễng lê bước tới tắt máy, lặng người nhìn chiếc xe mới tinh của mình bị móp méo, dầu máy chảy lên láng, đồ toàn trong xe văng đi tứ tung ra đường. Còn chiếc xe gắn máy vượt ẩu kia do một thanh niên trung niên cầm lấy cũng ngã sóng xoài. Người phụ nữ ngồi bệt giữa đường, có lẽ là vợ anh ta, mặt tái mét ôm chặt một đứa bé trong lòng khóc thét vì sợ hãi. Thế Thấy cảnh vợ con mình như vậy, gã vụt đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng lao tới đánh người đàn ông kia tới tấp. Vừa bị đau vừa xót của, vừa không phải lỗi mình gây nên, lại còn bị đánh khiến anh này bốc lửa giận. Như mất trí, anh ta hét lên một tiếng, tay trái vơ chiếc túc vít nằm lăn lóc cạnh đó, rồi nhảy sổ vào đánh trả đối phương. Cú đâm đầu tiên bằng chiếc túc vít của anh ta đã bị trượt. Gã kia thấy đối phương hung hãn, trong tay lại có hung khí, nên giáo giác nhìn quanh rồi chạy sọc vào quầy bán hoa quả gần đó cướp con dao Thái Lan trong tay người đứng bán. Người đàn ông đứng bán chứng kiến từ đầu, thấy gã này mặt mày sát khí đã nhanh ra tay, cất dao và ôm chặt lấy gã ngăn cản. Không ngờ, người kia trong cơn điên dại chớp cơ hội đó, anh ta kịp giáng cho đối phương một nhát tút vít vào ngực. Xe cấp cứu rồi xe công an hộ từng còi chạy tới, đưa nạn nhân và phạm nhân mỗi người đi mỗi ngã. Dù họ đi mỗi người mỗi hướng, nhưng tôi biết rồi đây họ sẽ có một cuộc hội ngộ tại tòa án. Ở nơi đó sẽ cho họ biết cả hai đều có chung một nỗi niềm đắng cay là sự mất mát. Đến chuyện thiền xa. Mùa hè năm ấy, tôi đem ô tô tới phi trường Tân Sơn Nhất đón chú mình từ nước ngoài về sau bao năm ly hương. Ông là một nhà văn có nhiều tác phẩm viết về Phật giáo. Xe vòng qua công viên Hoàng Văn Thụ để về quận 2 thì bị kẹt. Nhìn một rừng xe hai bánh chen chúc nhau trên đường vây kín xe ô tô, chú tôi nói, đi xe hơi ở đây vui quá hỉ. Người đi bộ, đi xe gắn máy và cả đi ô tô thiệt là gần gũi nhau. Vừa dứt câu thì đã nghe tiếng thình thình bên hông xe tôi. Cả hai chú cháu quay nhìn về phía ấy thì thấy một người đàn ông đi xe gắn máy quát mắt nhìn mình, tay anh ta khoát khoát, giục tôi đi xe lăn bánh. Lúc đó đèn chưa đổi tín hiệu. Đến đoạn đường sắt cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, người gác cổng chắn phất cờ thổi còi làm tín hiệu sắp kéo chắn ngang. Tôi chưa kịp cho xe giảm tốc thì bất ngờ có chiếc xe gắn máy đi bên phải đột ngột cúp ngay đầu xe mình để chuyển hướng ngược lại. Tôi phanh một cái rụt, dù có thắt dây an toàn nhưng chú tôi cũng bị chúi mặt về phía trước. Liền sau đó là tiếng lộp bộp do những xe gắn máy đi đằng sau phanh không kịp hút vào đuôi xe tôi. Tức thì tiếng chửi thề, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tình huống lúc này thật là khó xử, tôi lùi không được mà tiếng cũng không xong. Bởi chiếc xe gắn máy đó vẫn đứng chắn trước xe mình. Mấy giây sau thanh chắn đường ngang đã được kéo. Chiếc xe gắn máy đứng chắn đầu xe tôi đã nhanh chóng hòa vào dòng xe đi ngược hướng. Những người đi xe gắn máy đằng sau phải dừng lại chờ tàu. Không tỏ tường sự việc là do chiếc xe gắn máy kia đứng chần đầu mà tôi phải dừng xe lại. Người thì nhìn tôi hậm hực, người thì nói gì đó như nhiếc mắng. Có người ngang nhiên đấm thình thình vào hông xe đòi gây sự. Trong cabin, tôi vẫn giữ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chú tôi hai lần chứng kiến sự việc ấy. Ông nhìn tôi một hồi rồi bất chợt cười ha hả nói, thiền xa. Một thiền xa chính hiệu đây rồi. Tôi thật ngạc nhiên vì xưa nay chỉ nghe nói đến thiền sư chứ chưa hề nghe ai nói đến thiền xa bao giờ. Hiểu ý tôi, chú nói, một tài xế bỏ ngoài tai mọi chuyện không hay giữa đường, lái xe trong một tâm thái tĩnh tại như ngồi thiền trong xe để đi đến nơi về đến chốn thì đó là một thiền xa chính hiệu. Tôi thật lòng, dạ, chẳng qua là do con thường xuyên đi trên đường, chứng kiến nhiều vụ cãi vã nhau dẫn đến không mất thời gian thì cũng sức đầu mẻ trán. Thôi, tốt hơn là im lặng, hơn thua chi những chuyện tào lao ấy.
Tâm bất an dễ gây tai nạn.
5 giờ sáng, điện thoại tôi reo lên, đầu dây bên kia giọng thằng bạn thảng thốt. Thằng Huy gây tai nạn rồi mày ơi! Tai nạn là nỗi ám ảnh của lái xe, đang lơ mơ ngủ, nghe vậy tôi tỉnh rụi người, hỏi lại, lúc nào, có nghiêm trọng không? Giọng thằng bạn trùng xuống, nó chết rồi, xảy ra lúc 1 giờ sáng nay tại suối Kiết, Khánh Hòa, khách trên xe và cả nó nữa là 14 người, chỉ còn một mạng sống sót thôi. Trời ơi, sao lại thế? Thằng người may mắn thoát chết kể rằng khoảng 12 giờ khuya, Huy móc điện thoại ra nói chuyện với ai đó một hồi rồi vứt điện thoại xuống đường. Ngừng chừng nửa giờ sau thì tai nạn xảy ra đó mày. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu phần nào mầm mống của vụ tai nạn. Tôi biết Huy vì cùng gửi xe ở một bãi xe lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Mấy tháng trước, anh ta bỗng nhiên cạo trọc đầu, không chơi cờ tướng, nhâm nhi với bạn bè vài lon bia lúc rảnh như mọi khi mà lầm lũi lên xe, lầm lũi trở về nhà sau mỗi chuyến đi. Huy trước đây làm tài xế cho một tờ báo lớn, thu nhập khá cao, có nhà trọ cho thuê, sống vào hàng phong lưu so với các tài xế khác. Cứ dịp lễ Tết là anh ta không những được nghỉ ngơi mà còn có thưởng lớn. Thế rồi chỉ vì sa vào cuộc tình với một cô gái trẻ gặp dọc đường mà Huy phải tan nát gia đình, dẫn đến cái chết thảm như ngày hôm nay. Chuyện bắt đầu vào một trưa cách đây mấy năm, từ thành phố Hồ Chí Minh, Huy đưa thủ trưởng xuống Hà Tiên để ra Phú Quốc bằng tàu biển. Sau đó anh ta chạy xe không trở về. Ngang Long Xuyên dừng xe uống nước ở một quán vắng, thì Huy gặp một cô gái trẻ xinh quá giang, xe trống, gặp gái đẹp, thì khác chi buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Huy đồng ý cái rụp, lên xe cô gái thổ lộ rằng mình lên thành phố kiếm việc làm giúp gia đình, nhưng chưa biết làm nghề gì, ở đâu, ngoài số điện thoại và cái địa chỉ phòng trọ mà người bạn gái đã cho trước. Giọng cô gái rủ rỉ dịu dàng, Huy nghe mà cảm động quá trời. Về thành phố, Huy không đưa cô gái đến địa chỉ nhà trọ nói trên, mà giấu vợ cho vào ở phòng trọ nhà mình như những khách thuê trọ bình thường. Không lấy tiền mà còn hứa sẽ tìm giúp cô ta một công việc đàng hoàng. Cuộc tình vụng trộm của chàng tài xế trung niên với cô gái trẻ ngoài đôi mươi đã nhanh chóng đâm chồi nảy nụ. Huy âm thầm rút tiền của hai vợ chồng dành dụm để cho người tình đi học nghề làm bánh bông lan, sau đó thì thuê mặt bằng sản xuất bánh bỏ mối cho các nhà hàng mà anh quen biết. Chuyện làm ăn thuận lợi, cô gái huy động anh em họ hàng dưới quê lên thành phố làm việc cho mình. Và chuyện tình của họ như cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra. Ban đầu vợ chồng Huy đóng cửa bảo nhau, nhưng không thể nào lay chuyển được tâm ý chồng ham của lạ, nên vợ Huy đã tổ chức đánh ghen và cũng đã nhiều lần chỉ đến tòa soạn nơi làm việc của chồng nhờ tổ chức giúp đỡ. Một bận gặp tổng biên tập chỉ khóc sướt mướt chỉ vì khuôn mặt bầm tím của mình, nói bị chồng đánh đập thậm tệ. Chiều ấy ông tổng biên tập đón taxi về nhà chứ không đi xe Huy lái như mọi khi nữa. Hôm sau, Huy nhận được mấy dòng thủ trưởng gửi. Anh Huy thông cảm, một tài xế mà gia đình luôn rối bời như canh hẹ của anh thì tôi không dùng được. Huy bị cho thôi việc và nhân thể chuyện này anh ta cương quyết ly hôn với vợ. Phụ bạc vợ con để đi theo người con gái trẻ hơn mình 20 mấy tuổi là Huy đã thiên về cuộc sống thể xác. Cô gái trẻ mưu cầu cuộc sống bằng cách hóa hại hạnh phúc người khác thì rõ ràng là không có đạo đức rồi. Cả hai lối sống ấy gặp nhau thì không thể nào tồn tại lâu dài được. Bị nghỉ việc, Huy ở nhà trông coi tiệm bánh của mình tạo lập nhưng đã vấp phải chuyện tranh chấp ngầm sở hữu của người tình. Những chiêu trò Huy áp dụng để vô hiệu sự phân chia tài sản với người vợ cũ trước đây giờ trở thành gậy ông, độc lưng ông. Từ việc thành lập công ty, bí quyết sản xuất bánh, hợp đồng thuê mặt bằng, thiết bị máy móc công nghệ đều do người tình đứng tên và ngay cả nhân công cũng toàn là người nhà cô ấy. Cho nên Huy đã rơi vào tình trạng yếm thế, đành để cô vợ trẻ quản lý tiệm bánh, còn mình thì tìm lại công việc lái xe thuê. Cái đêm cãi vã qua điện thoại ấy là sự dồn nén bực tức lâu ngày giữa Huy với người vợ trẻ. Huy điện thoại cô ta không bắt máy, anh liền nhờ cô em gái qua nhà mình xem có chuyện gì xảy ra. Cô em cho biết chị dâu không có ở nhà từ khi anh trai đi vắng. Huy tiếp tục điện cho vợ nhiều lần nữa. Cuối cùng thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Hỏi lý do vì sao vắng nhà giữa đêm khuya như vậy, thì cô ấy thẳng thừng trả lời, mình cũng có cuộc sống riêng chớ, và không ngại cho biết mình đang khiêu vũ với bạn ở phòng trà trung tâm thành phố. Lúc đó Huy xem đồng hồ đã sang ngày mới rồi, ức quá. Huy ném chiếc điện thoại xuống đường rồi lao bao nhiêu bực tức. Huy trút vào chân ga mình, qua một khúc cua khuất tầm nhìn. Anh không giảm ga mà cũng không nháy đèn. Cứ thế lao vút vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Huy mất mạng là do bản thân anh gây nên thì gánh chịu. Nhưng thương cho những hành khách trên xe anh, thương cho những người tài xế và mấy vị khách ngồi trên chiếc xe tải bị xe Huy đâm trực diện mà phải từ bỏ cuộc đời. Tất cả họ nào có hay biết gì khi bước lên chiếc xe gặp phải một tài xế tâm tư đầy bất ổn. Chuyện thứ hai xảy ra cũng khá lâu, nhưng mãi là bài học mới mẻ cho những ai ở vào vị trí tương tự của nhân vật trong câu chuyện sau. Chiều thứ bảy hôm ấy, Hải đưa gia đình thủ trưởng đến khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bình Châu nghỉ cuối tuần. Đến nơi thủ trưởng đưa vợ con vào ăn, nghỉ ở một nhà hàng sang trọng trong khu nghỉ dưỡng ấy. Nghe vợ nhắc hãy chăm sóc lái xe của anh cho nó đàng hoàng, thì ông ta tỏ vẻ khó chịu, ra xe móc ví đếm đúng 20.000 đồng tiền lẻ nhàu nát ném vào cabin cho tài xế và nói, mày tự đi ăn đi không cần tao gọi. Thử hỏi ở trong khu nghỉ dưỡng cao cấp này, tìm đâu ra một bữa ăn có giá chừng đó, nhưng thôi mình nghèo cắn răng mà chịu đựng, tỏ thái độ lỡ thủ trưởng biết là mất việc như chơi. Nghĩ vậy, Hải cúi xuống gầm xe lượm tiền lên. Tối đó và sáng hôm sau, vợ sếp không thấy tài xế ăn uống gì, bèn hỏi chồng và ông ta chỉ nói đúng một nửa, tôi chăm sóc hắn chu đáo lắm, đã cho tiền hắn ăn uống thoải mái rồi, mình đừng lo. Không ngờ cháu gái luôn đi bên cạnh cha xác nhận, đúng đó mẹ, con thấy tía cho cậu ấy 20.000 đồng lận. Vậy là cuộc cãi lộn đã xảy ra giữa hai vợ chồng họ khá căng thẳng, xoay quanh chuyện đạo đức và lòng nhân ái, bình đẳng trong ăn uống đối với tài xế. Bà vợ bỏ bữa sáng về phòng mình nằm, Thủ trưởng đùng đùng chạy xe ra mắng tài xế, vì may mà gia đình tao mất hạnh phúc đấy. Hải cũng có một gia đình như bao người khác, cũng khát khao được ở bên vợ con trong những ngày nghỉ cuối tuần. Dù lái xe công, nhưng cứ đến thứ bảy chủ nhật lễ là sếp lại sai Hải chở gia đình ông đi thư giãn. Vợ ông cứ nghĩ tài xế đi như vậy là có chế độ bồi dưỡng cho cơ quan, hoặc là ít ra chồng mình cũng cho tiền như lời ông nói. Nhưng sự thật là sếp dùng xe công nhưng không muốn cơ quan biết, nên không đề xuất chế độ và cũng chẳng muốn mất tiền. Đi thì nhiều, mà nào có tiền tăng giờ bồi dưỡng gì đâu. Đã thế, đến khu du lịch nào ông ta cũng cho Hải ở khu miễn phí dành cho tài xế chạy dịch vụ, và chuyện ăn uống lại thường xảy ra như vậy. Hôm nay, ngoài việc bị đối xử như vậy, Hải còn bị mắng là kẻ phá hạnh phúc gia đình ông ta nữa. Hải vốn giỏi chịu nhẫn, nhưng hôm nay thì nó đã vượt quá giới hạn rồi. Chiều hôm ấy, ngồi sau tay lái, chỉ một câu hỏi trong đầu là nghỉ việc hay là chịu nhục làm tâm tư Hải ngổn ngang trăm nẻo. Quốc lộ 50 lại khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy cùng chiều. Hải đều ga cho xe mình chạy giữa đường, dần vượt qua nhiều xe gắn máy đó. Tiếp phía trước, tay lái Hải là một xe gắn máy phân khối lớn, người đàn ông cầm lái chở hai bên sọt hàng to đùng và một phụ nữ ngồi giữa chạy với tốc độ cao. Nhưng tâm trí Hải để đâu đâu, không tỉnh táo nhận định rằng phía trước là chiếc cầu hẹp và cũng có vài chiếc xe máy khác đang chạy chậm hơn. Người đi xe máy phân khối lớn tất sẽ phải lách ra giữa đường vượt những chiếc xe máy chạy chậm hơn ấy để mà qua cầu, và điều ấy đã xảy ra. Thiếu phán đoán, Hải cho xe mình đi thẳng và một tiếng cộp phát ra từ vè bên phải ô tô của Hải bị chạm đúng đầu thanh gỗ buộc hai giỏ hàng, khiến chiếc xe máy phân khối lớn chao đảo mạnh rồi đổ sầm xuống rệ đường. Xe Hải lướt qua nhưng may mắn không cán qua người nào. Người đàn ông cầm lái nhăn nhó ôm ngực, lóp ngóp ngồi dậy. Người phụ nữ nằm bất động dưới đất, được chồng lay giật một hồi rồi cũng ngọ ngoẹ tỉnh dậy, véo mặt mình sờ nắng tay chồng. Biết chắc cả hai còn sống, chị ta bỗng òa khóc với Hải. Chú lái xe ẩu quá, vợ chồng tôi chết thì ai mà thăm nuôi đứa con dại ở nhà hở trời. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta có thể hiểu rằng lái xe là một nghề đặc biệt. Tài xế sơ sảnh một chút là gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác. Làm sao để tài xế tập trung lái xe, đi đến nơi về đến chốn là chuyện không đơn thuần của họ mà còn có sự chung tay của người liên quan. Ở nước ngoài, hành khách vừa bước lên xe là đã cất tiếng chào vui vẻ với tài xế, tạo nên một không khí trong xe thật thân ái. Thì cớ sao ở nước ta lại có những vị thủ trưởng kia đối xử với tài xế mình tệ bạc đến vậy? Những người thân của tài xế cũng không nên tạo áp lực gây chuyện không vui trước lúc họ lên đường hoặc trong chuyến đi. Và điều thiết yếu với tài xế là hãy gác lại mọi chuyện không vui khi đã ngồi sau tay lái. Thấy không thể thì hãy giao tay lái cho người khác vài chuyến, nếu không sẽ xảy ra chuyện đau lòng như tài xế Huy ấy.
Đừng để ngủ gật sau tay lái.
Cầm lái liên tục, không có thời gian nghỉ lấy sức, khiến tài xế ngủ gật sau vô lăng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn kinh hoàng của những chuyến xe đường dài chạy qua vòng liên tục. Nguyên nhân của những vụ tai nạn đau lòng. Cứ vào dịp Tết hoặc ngày lễ, người dân đi lại nhiều là tai nạn giao thông lại tăng đột biến, với quan niệm chạy lăn xăng cả năm không bằng tăng vài chuyến vào ngày lễ Tết. Mà những ngày này, các chủ xe ra sức khai thác phương tiện triệt để và tất nhiên là cả sức lực tài xế. Chạy quá tốc độ, chở quá tải, vượt ẩu tranh giành khách, tài xế thiếu ngủ là nguyên nhân của những vụ tai nạn gây nên cảnh đau thương ngút ngàn cho nhiều hành khách và gia đình họ. Làm gì để kéo giảm tai nạn giao thông trong những ngày này? Như đã nói ở trên, chủ thể gây nên tai nạn là người khai thác và người điều khiển phương tiện. Có nhiều vụ tai nạn, cơ quan chức năng thường kết luận là do xe mất lái, nghe có vẻ lỗi do tình trạng kỹ thuật, nhưng giới trong nghề thì đặt câu hỏi đầu tiên là có thể tài xế đã ngủ gật. Là người trong nghề, tôi cam đoan rằng bất cứ tài xế chạy đường dài nào cũng từng chống chọi cơn buồn ngủ cực độ đến với mình vài lần. Trình tự diễn ra là nó đến với tài xế với cấp độ nhẹ rồi tăng dần. Ban đầu họ chống chọi bằng ý chí, sau đó bằng các chất kích thích như cà phê, nước tăng lực, trà bắc đậm đặc, thậm chí là thuốc chống buồn ngủ của Trung Quốc. Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy những thứ ấy có thể trì hoãn cơn buồn ngủ ngắn hạn trong vài chuyến đi, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, một khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa thì cơn buồn ngủ thình lình ập đến, nhấn chìm mọi ý chí của tài xế. Lúc đó tài xế rơi vào trạng thái ngủ gật từng chập vài giây hoặc rơi vào giấc ngủ trắng mà giới trong nghề gọi đó là trạng thái đứng hình. Mắt vẫn mở nhưng không nhìn biết mọi diễn biến trước mặt mình. Đó là nguyên nhân vì sao
hai xe đâm trực diện nhau, xe rơi xuống vực thẳm mà người ta thường cho là lạc lái.
Tôi cũng một lần bị rơi vào trạng thái đứng hình. Sau một chuyến đi vài ngày, tôi cố tình chạy thêm vài chục cây số nữa để kết thúc chuyến đi đúng giờ thì suýt gây ra một tội ác kinh hoàng. Mắt tôi vẫn mở, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng quang cảnh giao thông trước đầu xe thì không thay đổi nên cứ ôm vô lăng mà thẳng tiến.
May nhờ một hành khách ngồi cạnh ghế lái phát hiện, anh ta hoảng hốt la lên khi xe tôi sắp lao vào các cô cậu học trò đang trên đường tung tăng đến trường. Giấc ngủ liêu riêu gần sáng. Vào dịp lễ Tết, tài xế làm việc suốt ngày đêm không được nghỉ ngơi hoặc thiếu ngủ lâu ngày gây nên trạng thái lơ mơ như tôi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, còn có nhiều nguyên nhân khác như sức khỏe tài xế vốn đã yếu, đang mang mầm bệnh trong người, đang uống thuốc điều trị bệnh, uống rượu bia, lâu nay quen giấc ngủ trưa, nay phải thức, khiến nhịp sinh học trong người bị thay đổi, bị stress với nhiều lý do, cũng dễ xảy ra tình trạng ngủ gật bất thường. Cao điểm của cơn buồn ngủ thường rơi vào gần sáng, khi mà tài xế đã ra sức chống chọi với nó suốt đêm trong khi hành khách trên xe thì ngáy đều. Cảnh thường thanh vắng, tiếng lốp rì rào cũng là tác nhân ru họ vào giấc ngủ. Dù đã về hưu, nhưng tới giờ, những lần chống chọi với cơn buồn ngủ trên xe mà tôi không khỏi rùng mình, cái cảm giác ngàn nặng cứ tăng dần, sau đó đầu óc giật giờ, mụ mị, lơ mơ, trong khi trước mặt thì xe cộ dập dìu. Lúc ấy, lý trí luôn kêu gọi rằng hãy tỉnh táo, không được phép lơ là, sinh mạng mình và sinh mạng hành khách đang lệ thuộc vào tay lái của mình. Nhưng những cảnh báo ấy chỉ giúp mình tỉnh táo được một lúc, rồi cơn buồn ngủ lại ập tới dữ dội hơn, và sự đấu tranh đó lại tiếp diễn trong đầu tài xế suốt hành trình còn lại. Câu hỏi đặt ra cho tài xế là tại sao không nghỉ ngơi ngay lúc đó? Thật lòng là khó nói lắm. Ngoài áp lực của chủ xe phải tăng vòng, tăng chuyến không đạt thì đồng nghĩa với mất việc. Thua vài tấc đường sợ đồng nghiệp chê bai đẳng cấp yếu. Với giới tài xế xe con thì còn sợ hành khách trễ giờ giấc nữa. Làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông? Hẳn mọi người đã biết nếu để tài xế thiếu ngủ thì dễ dàng dẫn tới hậu quả khôn lường. Sự khắc phục duy nhất là phải có người khác thay lái khi người cầm lái cần phải được nghỉ ngơi. Với những xe không có tài thay thì tài xế đề nghị với hành khách hãy giải lao tại chỗ vài chục phút để mình chợp mắt. Tôi thường áp dụng điều này vì bất kỳ hành khách nào cũng hoan nghênh đề nghị đó và thấy rằng nếu được nghỉ ngơi tôi tỉnh táo chạy an toàn hơn, thời gian được rút ngắn so với việc vừa chạy vừa chống chọi với cơn buồn ngủ. Và một điều nữa là đêm khuya, hành khách ngồi gần ghế tài xế hoặc nhà xe cũng đừng để tài xế đơn độc thức trong đêm. Thương mình, thương người thì thi thoảng hãy gợi chuyện vui gì đó để tài xế khỏi bị cơn ngủ ập đến. Đối với nhà xe, đừng bằng mọi giá tăng thu nhập mà khai thác phương tiện tối đa, quên đi việc bảo dưỡng xe dẫn đến lợi bất cập hại, hoặc để giảm chi phí mà không thuê đúng số lượng tài xế cần thiết. Với tài xế thì hãy luôn cẩn trọng từng hành vi của mình. Nếu thấy sức khỏe có vấn đề thì tạm thời dừng cầm lái. Với lực lượng giám sát an toàn giao thông cũng đừng coi lễ Tết là mùa thu hoạch, mà phải tăng cường kiểm tra giám sát cho thật tốt, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm luật lệ giao thông, và quan trọng là không tơ hào, mãi lộ.
Cạm bẫy trên đường.
Cố cản vượt hiểm. Trên quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An, tôi lái chiếc Escape đưa khách về miền Tây công tác. Chạy trước tôi là chiếc du lịch đời mới, cả hai xe qua cầu Bến Lức một đoạn thì gặp chiếc container chạy nghênh ngang giữa đường, thùng hàng không tải, sóc kêu thình thình, nghe như là tiếng súng nổ. Chiếc xe du lịch chạy trước nháy đèn, bấm còi xin đường, tôi cũng bám theo để tiện bề vượt luôn thể. Thế nhưng liên tục mấy cây số, tài xế container vẫn phớt lờ. Đã thế, còn cố tình cho xe chạy choáng hết đường, quyết không cho xe sau vượt. Cả hai xe chúng tôi kiên trì bám sát chờ đợi cơ hội để vượt. Nhưng hệ chiếc du lịch phía trước định vượt lên thì chiếc container ập tức lấn vào cái bên mà xe chuẩn bị vượt để mà cản địa. Chứng kiến sự việc lặp lại nhiều lần, hành khách trên xe tôi lắc đầu ngao ngán, không biết gã tài xế kia có ý đồ gì mà có hành động kỳ cục đến vậy. Đến một đoạn đường khá thoáng, chiếc container lấn hẳn sang trái, có ý nhường đường bên phải cho xe sau vượt. Thừa dịp tài xế xe du lịch đạp ga vọt lên, nhưng thật không ngờ đó là cái bẫy. Chiếc du lịch chưa được nửa thân container thì bị tài xế xe này đánh lái, khép kín đường. Thật là thâm hiểm. Theo luật, nếu xảy ra tai nạn thì lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế vượt phải. Tôi nhanh chóng cho xe mình giảm tốc và nín thở chờ đợi sự xử lý tình huống của hai tài xế. Tài xế xe du lịch rơi vào trạng thái hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Anh ta đạp phanh rít bánh, buộc phải cho xe mình vọt lên cả lề đường mới thoát khỏi hai dàn bánh sau
của xe container nghiền nát. Cú lao vào lề đường có cái gờ khá cao đã gây nên hai tiếng cộp cộp khá lớn phát ra dưới gầm xe, rồi cày nghiêng mặt đường thêm một đoạn mới dừng lại. Thấy chuyện bất bình, tôi dừng xe lại để nắm sự thể và nếu cần sẽ giúp đỡ. Trên chiếc xe bị nạn, may thay không ai bị thương tích gì, tuy nhiên có người đã ngất ngay trên xe vì quá sợ. Những người còn lại cũng mặt mày xám ngắt. Chiếc container đã nhanh chóng mất hút sau làn bụi đường. Bất bình, tôi cho xe mình đuổi theo. Hành khách trên xe tôi cũng quyết một lòng bắt gã tài xế côn đồ đó phải quay lại giải quyết sự việc. Và chỉ vài phút sau, một hành khách trên xe tôi là nhà báo đã liên lạc được với công an giao thông phụ trách địa bàn nơi xảy ra tai nạn. Đuổi đến giao lộ Tân An, thừa cơ chiếc container rẽ vào đường tránh nội thị, tôi cho xe mình vượt lên rồi giảm tốc chạy chặn đầu, cản đường bắt gã tài xế xe này phải dừng lại. Gã tài xế container quả là một kẻ côn đồ, hắn hung hãn bấm còi inh ỏi, đạp xe gầm rú đe dọa nghiền nát xe tôi nếu tiếp tục bị cản đường. Sự việc cứ thế kéo dài cả nửa cây số khiến khách trên xe tôi tỏ vẻ lo lắng, còn tôi thật lòng là đã bắt đầu nao núng định bỏ cuộc. May thay công an giao thông đã có mặt kịp thời, đứng huơ cây gậy chặn phía trước. Lúc này gã tài xế container mới chịu cho xe dừng lại. Hắn còn khá trẻ, ở trần, mình mẩy xăm trổ chằng chịt, xuống xe xuất trình giấy tờ mà mặt cân lên như là củ nưa sụn và thách thức cãi bay hành động côn đồ vừa rồi của mình. Nhưng không may cho hắn, trước chứng cứ rành rành thể hiện trên máy ghi hình của một hành khách nhà báo trên xe tôi, buộc hắn phải câm miệng, ngoan ngoãn cho xe mình quay trở lại nơi vừa gây họa cho người khác. Tại hiện trường, những hành khách trên xe bị nạn mệt mỏi, kẻ đứng người ngồi đang nói chuyện điện thoại, chia sẻ chuyện xui rủi dọc đường với ai đó. Thấy xe tôi trở lại có vẻ có cả công an giao thông, họ trở nên tươi tỉnh, nhưng rồi lại nhanh chóng phẫn nộ khi thấy gã tài xế container từ trên bước xuống. Tài xế xe du lịch bị nạn nãy giờ trong tâm trạng bực dọc, thấy vậy lao đến, định cho kẻ khốn nạn ấy một trận thì bị anh công an giao thông chặn lại. Một hành khách nữ cũng không ném được cơn giận, bước tới chỉ vào mặt gã tài xế container hỏi: "Không thù oán với nhau, tại sao cậu đang tâm hãm hại người khác?" Hắn giờ đây hình như đã biết sợ, vừa nói lý nhí vừa chỉ vào gã lơ đang cố thủ trên cabin. Biên bản vụ tai nạn đã được xác lập, nhưng bên liên quan và cả những người làm chứng ký vào, người không bị thương tích, nhưng chiếc xe thì bị vỡ máy, hỏng nặng, làm lỡ chuyến đi của họ. Giờ đây xe tôi phải lên đường cho kịp hành trình, không biết vụ tai nạn sau này được giải quyết thế nào cho hợp lẽ. Nhưng lúc này trên xe tôi đang xảy ra cuộc tranh luận sôi nổi, xuất phát từ lời của một nhà báo có máy ghi hình. Nếu không có máy ghi hình của tôi, thì chắc gì gã tài xế côn đồ đó đã nhận tội. Một người khác, không có ghi hình, hắn cũng không thể thoát tội được khi đã có tụi mình làm chứng. Về mặt luật pháp, nhân chứng là yếu tố quan trọng để buộc tội kẻ phạm pháp mà. Vụ này may mà có tụi mình làm chứng. Ngày nay, người đi đường thường sợ liên lụy, nên thường ngoảnh mặt với những việc đại loại như thế này. Chính lẽ đó mà lũ lái xe côn đồ vẫn ung dung cầm lái hại người. Quả thật nguy hiểm. Những kẻ cầm lái không đạo đức còn nguy hiểm hơn cả quả bom thời chiến. Bom chỉ nổ một lần, còn chúng cứ mãi gieo tai ương cho người đi đường, nhưng những sát thủ giấu mặt mà không ai làm được gì chúng. Nè, nếu trên chiếc xe bị hại ấy mà có người chết, thì gã tài xế container có bị truy tố tội giết người không? Chưa chắc, có vụ tai nạn giao thông được cho là vi phạm quy tắc an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Kẻ gây tội ác cùng lắm là đi tù một thời gian ngắn rồi được cầm lái trở lại. Phải không bác Tài? Câu hỏi dành riêng cho tôi vẫn còn bức xúc. Tôi đưa vấn đề này đi xa hơn. Những tài xế gây tai nạn, nếu đã vào tù, dẫu ít nhiều, họ cũng trả giá. Là người trong nghề, tôi còn biết có những sát thủ giấu mặt khác, kẻ đó mới thật sự nguy hiểm cho người đi đường. Đa phần, chúng lái các loại xe lớn, ngang nhiên lấn đường, đấu đầu với các xe nhỏ đi ngược chiều. Tài xế lái xe nhỏ buộc lòng phải lách tránh nhường đường. Thế là không ít người non kinh nghiệm, yếu xử lý đã gây tai nạn cho người tham gia giao thông khác. Những kẻ đấu đầu này nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ hậu quả mình vừa gây ra thì lại khoái trá nham nhở cười rồi đạp ga chạy mất tâm. Chúng không hề trả giá vì ranh mảnh không để lại chứng cứ và cứ thế trò chơi khốn nạn đó được lặp đi lặp lại mãi. Một ý kiến khác nữa đưa vấn đề về thực tại. Chà, như thế thì nguy hiểm thật. Mà nè, lần sau tôi đề nghị bác Tài không được hành động dại dột như việc cản đường chiếc container vừa rồi nữa ngang. Lúc đó tôi sợ đến thót tim. Thằng tài xế liều mạng đó có thể cán chết cả xe mình lắm chứ. Phải trái chi chưa biết, còn mình thì đã thiệt mạng rồi. Một người khác phản biện. Vậy theo ý ông, cứ để cho những thằng côn đồ ấy ngang nhiên hại người hả? Không có thuốc trị chúng chắc. Không phải, gặp trường hợp tương tự như vậy thì nên nén giận chạy xe sau nó, rồi dùng điện thoại ghi hình báo công an giao thông phụ trách địa bàn hoặc cảnh sát 113 địa phương nhờ họ can thiệp. Họ là lực lượng chuyên trách giữ gìn an ninh trật tự giao thông mà không để làm ngơ à. Còn mình, chờ cơ hội thật an toàn mới cho xe vượt chứ.
Cứu cho vượt cũng hiểm. Chiều Tây Nguyên cuối năm, hai bên đường hoa giả quỳ đang độ rực vàng. Tôi ngồi trên chiếc 25 chỗ từ Ban Mê Thuột xuống Nha Trang với tư cách là hành khách đi du lịch. Chuyến đi đã dài ngày, nhưng hành khách trên xe vẫn vui vẻ, yên tâm thưởng ngoạn cảnh quan dọc đường là nhờ tài xế xe mình lái thật cẩn trọng. Tốc độ vừa phải đều đều, không phanh gấp. Suốt tuyến đường, xe nào cũng muốn vượt, đều được tài xế tạo điều kiện. Chỉ khi nào đường đèo quanh co, nơi tầm nhìn bị hạn chế, không đủ điều kiện an toàn để vượt, tài xế xe tôi mới không nhường đường cho xe sau vượt nữa. Đổ đèo Phượng Hoàng, đường đèo quanh co nguy hiểm, tài xế cài số thấp cho xe đi chậm, chắc, chủ động nhường đường cho xe ngược dốc và hạn chế không cho xe sau vượt. Có lẽ vì vậy mà chiếc xe du lịch đằng sau nãy giờ xin vượt chưa được đã nổi nóng, bấm từng hồi còi dài inh ỏi như xe cấp cứu. Qua gương chiếu hậu, tài xế xe tôi nhận ra hành khách đang mơ màng trước vẻ đẹp thiên nhiên đã nhíu mày khó chịu vì tiếng còi khiếm nhã đó. Bực mình, anh ta liền đánh lái nhường đường cho xe sau tức thì. Ở phía sau, tài xế xe du lịch chỉ chờ có thế là đạp ga vào ào vượt lên, nhưng ngay sau đó là một tiếng rầm khá lớn phát ra từ phía trước đầu xe tôi. Hành khách chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại chứng kiến một cảnh tượng như phim hành động. Chiếc xe du lịch vừa vượt lên ấy đang lăn quay mấy vòng rồi lật chỏng bốn bánh lên trời nằm trên vên trước bờ vực. Đi ngược chiều lên đèo là chiếc xe 50 chỗ, tài xế này có lẽ dày dặn kinh nghiệm trước một đoạn đường che khuất tầm nhìn, nghe tiếng còi dục giả xin vượt phía trước, lại thấy chiếc xe khách đi ngược chiều mở đèn xi nhan cho xe sau vượt là anh ta đã cố ý đề phòng rồi. Anh ta liền cho xe mình đi chậm lại sát lề, chừa một khoảng trống nhỏ bên trái dự phòng. Nhờ vậy mà tránh được cú đâm trực diện của chiếc du lịch vọt lên. Phần tài xế xe du lịch vừa cho xe xông lên đã tá hỏa khi thấy ngay trước mặt mình chiếc xe ca đỏ chót, choáng hết đường lừng lững đi lên và xa hơn một chút là vực sâu thẳm. Không còn hồn vía nào nữa, anh ta chỉ biết nhắm mắt đạp phanh. Hành khách trên các xe bước xuống chứng kiến cảnh tượng này ai cũng khiếp vía. Cánh đàn ông thì bình tĩnh hơn, nhanh chóng chạy tới chiếc xe bị chỏng vó ấy, hè nhau lật lại và tìm cách đưa người trong xe thoát ra ngoài. Khách trên xe bị tai nạn là hai thanh niên to khỏe, dáng dấp như vệ sĩ, nhờ thắt dây an toàn nên chỉ bị xây xát phần mềm, mặt mày nhăn nhó, ra khỏi xe rung lập cập, đứng không vững. Còn tài xế xe này thì hồn như đang trên mây, mặt cắt không còn giọt máu, không biết nước từ đâu mà ướt sũng cả quần anh ta trước lúc chui từ xe ra. Tài xế xe 50 chỗ sau khi tìm hiểu sự thể với tài xế xe tôi, liền gọi tài xế xe du lịch tới mắng. May là thằng đại ẩu, ngựa non, không thấy gì phía trước mà lao lên, khác gì tự sát hả con? Hắn cố phân bua, tại mấy vị khách thúc đi cho kịp giờ. Nghe thế tài xế xe khách quạo mặt mắng tiếp. Làm tài xế thì phải biết tĩnh tâm, biết phân tích hơn thiệt cho hành khách biết. Nếu không thì cũng có ngày đưa nhau xuống địa ngục đấy. Quay sang mấy vị khách quý của chiếc xe bị nạn ấy, tài xế 50 chỗ nói, nếu tôi không tin ý nhường đường thì các vị đã xuống âm phủ rồi. Tôi không khuyên các vị, một khi là đã làm hành khách thì cứ để cho tài xế quyết định việc đi đứng của họ cho hợp tình hợp lý với tình hình đường xá nghe chưa. Cú va chạm đã làm cho xe khách bị móp sâu một đường dọc hông, xe du lịch thì bị vác về trái, móp cabin, vỡ kính chắn gió nhưng vẫn còn lăn bánh được. Vùng heo hút không có công an nên các bên liên quan tự xử. Thế là giờ đây chiếc du lịch vì vội một chút mà phải quay ngược hành trình để lên Buôn Mê Thuột làm thủ tục sửa chữa bồi thường cho xe khách.
Nghề tài xế xưa và nay.
Nghề tài xế xưa trong bài này đề cập đến những người lái xe thời bao cấp từ năm 1986 trở về trước. Và nghề tài xế ngày nay là những người cầm lái mưu sinh từ ngày nước ta xóa bỏ nền kinh tế bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường cho đến nay. Nghề tài xế ngày xưa. Thời bao cấp, tất cả hàng hóa và mọi phương tiện vận tải đều do nhà nước quản lý. Thời ấy một chiếc ô tô tải 5 tấn của Liên Xô có giá trị bằng tổng sản lượng trên một năm của một xã làm nông nghiệp. Bởi vậy nhà nước rất chú trọng đào tạo những người tài xế nắm giữ trong tay món tài sản lớn này để quản lý khai thác làm sao cho có hiệu quả. Anh Trung lái xe cho công ty xây dựng thủy lợi 26 bộ thủy lợi kể việc học nghề của mình như sau. Năm 1972, anh trúng tuyển vào trường công nhân cơ giới 1 bộ thủy lợi Nho Quan, Ninh Bình. Ban đầu tất cả học viên cơ giới đều học chung các môn kiến thức cơ bản
Sau đó tùy theo nguyện vọng học nghề của từng học viên mà nhà trường định biên cho họ học riêng nghề sửa chữa, máy ủi, máy xúc, lái xe. Trong các nghề ấy, nhà trường đặc biệt quan tâm tới nghề tài xế bởi đó là một nghề điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ. Ngay từ lúc học kiến thức cơ bản, các giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ phát hiện học viên có tố chất, có đạo đức nổi trội, nếu họ muốn sẽ được giới thiệu cho học lái xe. Thời đó, học sinh học nghề được nhà nước bao cấp kinh phí đào tạo ăn ở từ A đến Z, ra trường được phân bổ nơi công tác. Thời gian đào tạo lái xe thường là 18 tháng. Học viên lái xe được y bác sĩ tại trường trực tiếp kiểm tra sức khỏe rất kỹ càng, từ thần kinh phản xạ, tim mạch đến năm giác quan và cả sức nhai nữa. Người nào không đạt phải chuyển sang học nghề khác. Ban đầu, học viên phải nằm lòng lý thuyết về cấu tạo, sửa chữa, đặc biệt chú trọng hai môn luật và đạo đức người lái xe, sau mới được làm quen tay lái. Sau quá trình sàng lọc, số học viên ra trường chỉnh chu, tròn trịa như hạt gạo trên sàn, có văn hóa ứng xử, có tinh thần tương ái đồng nghiệp và biết sửa chữa để khắc phục những chiếc xe già nua hay hỏng hóc thời ấy. Đã vậy, khi về các đơn vị công tác, theo quy định chung, họ phải trải qua một thời gian thực tập, có hội đồng công nhận mới được biên chế chính thức, lúc đó mới được ôm lái một mình. Thời anh trung học, tuy đang thời chiến, nhưng nhà trường tổ chức thi bằng lái rất chặt chẽ. Học viên phải thi bằng lái tốt nghiệp của nhà trường trước, gồm các môn kỹ năng lái xe, luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, cấu tạo và sửa chữa ô tô, nghiệp vụ vận tải, chính trị, quân sự. Vượt qua kỳ thi này mới được dự thi lấy bằng lái xe chính thức do Công an Giao thông tỉnh trực tiếp tổ chức. Kỳ thi lấy bằng lái chỉ hai môn kỹ năng lái xe và luật giao thông đường bộ. Theo anh Trung, phần thi kỹ năng lái xe, một, dừng xe khẩn cấp, không dùng phanh là khó nhất. Xe dùng để thi là chiếc giải phóng cũ kỹ, côn số đã rơ lỏng trên cabin. Ngoài giáo viên của trường còn có một công an giao thông làm giám thị. Địa bàn thi là một ngọn đồi cao, học viên khởi hành xe giữa dốc, rồi chạy thẳng lên đỉnh, tiếp tục cho xe đổ dốc với tốc độ trên 40 km/h, tìm điểm bắt đầu thao tác đến điểm dừng là 200 m. Học viên phải dồn liên hoàn từ số 5 xuống số 2 rồi tắt máy dừng xe đúng vạch là đạt. Phần lý thuyết, môn luật giao thông đường bộ thi kết hợp với môn đạo đức người lái xe gồm 15 câu hỏi, học viên phải diễn đạt ý tứ ra giấy. Để cho học viên điểm giỏi, lúc thi thực hành tay lái, giám thị trắc nghiệm vài mẹo vặt như giả bộ làm rơi mũ, rớt bút. Lúc xe đang qua cầu, lên dốc rồi kêu dừng xe, học viên nào ngoan ngoãn nghe lời giám thị mà dừng xe là bỏ lỡ cơ hội ghi điểm giỏi của mình. Hoặc môn đạo đức lái xe, chỉ những câu hỏi vu vơ gặp trên đường như có nhường đường cho chiếc xe đang lên dốc ấy không, hoặc đi sau đàn súc vật thì xử sự thế nào. Bằng lái xe hồi đó do Công an Giao thông tỉnh cấp kèm theo 3 ô phiếu kiểm soát có thời hạn 2 năm. Cứ mỗi lần vi phạm, tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ bị cắt một hoặc nhiều ô. Hết ô thì tài xế phải đi học luật và thi lại từ đầu. Thang lương lái xe chỉ có 3 bậc, cứ 5 năm không vi phạm gì và đạo đức tốt, tài xế mới được đơn vị tổ chức cho học và thi nâng bậc một lần. Tương tự như thế, sau 10 năm, khi đã trải qua 2 lần thi, tài xế thật sự giỏi mới đạt được bậc 3. Bậc càng cao, tài xế đảm nhận xe tải trọng càng lớn và khi đã vượt hết bậc, nếu đủ phẩm hạnh, tài xế nếu muốn sẽ được đơn vị cho tới trường đào tạo học lấy bằng lái xe hành khách. Vị trí xã hội người tài xế thời bao cấp. Thời ấy, nhà nước có rất nhiều chế độ ưu đãi cho người tài xế, ngoài tiêu chuẩn lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, thuộc hạng cao, lương của tài xế có khi còn hơn hẳn cả kỹ sư, chuyên viên. Vì hồi ấy, những chức danh này được liệt vào nhóm lao động gián tiếp không làm ra sản phẩm. Về mặt xã hội, giữa tình cảnh ngăn sông cấm chợ, hàng hóa bị cấm lưu hành tự do từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, thì người cầm phương tiện vận chuyển trong tay đương nhiên là được giới buôn bán và cả người tiêu dùng quý trọng rồi. Một tài xế được đơn vị giao cho một chiếc xe chắc chắn sẽ đổi đời. Nếu được công tác trong các lĩnh vực bờ sôi ruộng mật như công ty xe khách, thương nghiệp, lương thực, cung ứng vật tư, xăng dầu, thì sẽ nhanh chóng tạo dựng được cơ nghiệp. Trong bối cảnh cả nước sống thắt lưng buộc bụng, người nào được cơm ngày hai bữa, độn thêm khoai sắn cũng đã là hạnh phúc. Riêng cánh tài xế vừa nhận lệnh điều động, cầm phiếu xuất nhiên liệu trong tay là đã có khoản tiền bỏ túi do chênh lệch thừa định mức nhiên liệu với tiêu hao thực tế. Nhiên liệu hồi ấy rất khan hiếm đắt đỏ. Đi nhận hàng, thường xe chạy không, bắt tài tìm cách chở hàng hóa bên ngoài. Vậy là mỗi lần xe lăn bánh, tiền cứ rủng rỉnh vào túi. Về phía hành khách thì phương tiện đi lại ít. Chờ xe dọc đường mỏi mắt, được lên xe đã là quý. tài xế cũng không chê hàng hóa, ngô khoai sắn, heo gà vịt, thóc gạo, mắm muối, củi đốt, chợ tất. Cách không tiền thì trả sản vật cũng tốt. Sau chuyến đi, tài xế dùng nó làm quà cho thủ trưởng hoặc các quản lý xa gần của mình, lúc thì chục bó củi, vài ba bao cám, khoai sắn, lúc thì chục ký gạo hoặc ký đường hay nửa ký bột ngọt, toàn những thứ đơn giản nhưng lại thiết yếu, đượm tình cảm. Những ai thuộc giới buôn chuyến tuyến miền Nam thời ngăn sông cấm chợ hẳn còn nhớ hai câu thơ ví von giá trị nghề tài xế thời ấy. Ngày xưa gái chết hoa mai, ngày nay gái chết trên vai bác tài. Hoa mai ở đây là sĩ quan thời chế độ cũ, so sánh với vai bác tài thời đó quả là giá trị quá đi chứ. Mà thật, hồi ấy các cô đi buôn chuyến sợ bị tịch thu hàng, muốn hàng được giấu chỗ kín trên xe thì phải lụy các bác tài là điều dễ hiểu. Và ở miền Bắc cũng có câu chuyện lưu truyền nói về nghề cực hot này. Có một cô gái cưới chồng không bao lâu thì nàng nặc đòi ly hôn. Trước tòa cô thúc thích khóc, chồng em là kẻ lừa đảo. Ngày yêu em, anh nói là ông lái xe, bây giờ cưới em về, em mới biết chỉ là thằng phó tiến sĩ. Nghề tài xế thời nay, ngày nay cả nước đã chuyển dần sang nền kinh tế thị trường, lượng ô tô tăng theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Theo thống kê hiện nay, cả nước có hơn nửa triệu ô tô các loại. Song hành với sự gia tăng ấy thì cũng cần có chừng đó số lượng tài xế. Học phí vừa phải, thời gian đào tạo ngắn lại dễ kiếm việc, điều kiện tuyển sinh đơn giản. Sức khỏe khám qua loa, văn hóa chỉ cần biết đọc biết viết là điều kiện khiến các trường lái xe luôn trong tình trạng quá tải. Ngay cả chương trình đào tạo cũng khác xưa, có trường quảng cáo ghi danh là đậu, học viên cũng cho biết đã vào trường là có bằng lái. Nhiều người không muốn mất thời gian học thì nhờ cò giải quyết. Chiến, học viên một trường dạy lái ở quận Tân Bình cho biết anh học lấy bằng B2, tổng thời gian học là 4 tháng. 3 tháng đầu, mỗi tuần học viên chỉ được tập lái 2 buổi, mỗi buổi vỏn vẹn non 1 giờ. Tính cả khóa, học viên cầm lái chưa tới 24 giờ. Phần môn luật giao thông, học viên được phát một quyển sách có 405 câu hỏi về biển báo và sa hình kèm một đĩa đề thi trắc nghiệm trên máy vi tính rồi về nhà tự học. Gần đến ngày thi, nhà trường sẽ tổ chức một buổi có giáo viên giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bày mẹo đánh dấu câu hỏi. Tương tự như vậy, học viên muốn lấy bằng C thì thời lượng học sẽ là 6 tháng. Có lẽ vì vậy mà D, cháu tôi, vừa nhận tấm bằng C trong tay nhưng tay nghề còn quá yếu, lọng cộng cả những thao tác cơ bản. Cháu cho biết do không có tiền thuê xe để học thêm như các bạn, chỉ học được vài đường lái địa hình để vượt qua thi cử. Có người bày khôn cho đê, ai thuê lái xe gì lương bao nhiêu cũng nhận, cứ có xe để rèn luyện tay nghề cho cứng cáp rồi tính sau. Bên cạnh, các hãng chế tạo ô tô ngày càng đưa ra sản phẩm có nhiều tính năng an toàn vượt trội so với loại ô tô cổ điển, nên ai cũng có thể lái xe được, khiến nghề tài xế giờ đây không còn là nghề hiếm, có giá như thời bao cấp nữa. Anh Giáp, một tài xế uy tín của công ty xây dựng Thủy Lợi 26, yêu nghề và gắn bó với công ty từ ngày mới ra trường, năm 1974, anh tâm sự với cánh lái xe chúng tôi lúc chia tay về hưu. Thời bao cấp, mình lái xe, tuy chiếc xe cũ mà lòng yên tâm là nhờ tình thương ái của đồng nghiệp ngược xuôi trên đường. Xe người này gặp sự cố thì người kia tức thời dừng lại giúp nhau sửa chữa, xong việc mỗi người mỗi ngã, có khi quên cả hỏi tên nhau. Bây giờ mình lái chiếc xe đời mới được trang bị đầy đủ tiện nghi, tính năng an toàn cao nhưng ra đường lại thấp thỏm bất an vì đồng nghiệp quá lạnh lùng, không giúp đỡ lẫn nhau mà còn gây gổ tranh nhau từng tấc đường. Phần lớn họ tự gây tai nạn thảm khốc cho nhau, làm bao người phải chết oan. Đó là lời cáo chung hết thời vàng son của nghề tài xế từ một người sống bằng nghề cầm lái.